Sài Gòn thấy cưng, cùng kể chuyện Sài Gòn.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Phương. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình podcast Sài Gòn thấy cưng. Và với Sài Gòn thấy cưng thì Minh Phương và các bạn hãy cùng nhau chúng ta chia sẻ những điều rất riêng về Sài Gòn hen. Có thể sẽ là một sự thay đổi nho nhỏ nào đó của thành phố này mà bạn vô tình nhận ra, hay cũng có thể chỉ là những khoảnh khắc bình dị thân thương hàng ngày. Và đừng để Minh Phương ở một mình cùng với Sài Gòn thấy cưng hen. Các bạn hãy đồng hành và chia sẻ cùng với Minh Phương nữa nha. Đặc biệt các bạn có thể nghe lại chương trình tại fanpage và nền tảng âm nhạc Spotify với từ khóa là Sài Gòn thấy cưng. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về chuyện gì nào? Chuyện gì? Đó là chuyện cà phê vỉa hè. À, mà không biết là khi mà nhắc đến cà phê Sài Gòn thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì, nhưng mà Minh Phương nghĩ là sẽ không thể nào mà chúng ta bỏ qua được cà phê vỉa hè, đúng không? Cà phê vỉa hè từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn, rất Sài Gòn luôn. Có người nói rằng đến Sài Gòn mà chưa thử ly cà phê đá mà nhất định là cà phê vệt, cà phê vỉa hè thì coi như là chưa biết gì về Sài Gòn. Cà phê vỉa hè không có nghĩa là cà phê chất lượng thấp, mà đôi khi cà phê vỉa hè còn được các bạn trẻ, du khách nước ngoài đánh giá cao hơn hẳn nhiều chỗ khác, vượt lên trên tất cả, trở thành một nét văn hóa không lẫn đi đâu được. Cà phê vỉa hè thì không phân biệt sang, hèn, cao, thấp, già hay trẻ, mà nó dành cho tất cả mọi người.
Ý là mình có thể cảm nhận được cái nhịp sống của nó đó. Cảm giác ở đây mới chính là
Sài Gòn.
Đó là nơi một đám bạn có thể nói chuyện được, nói chuyện một cách đầy thoải mái, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nó cũng là một cái nét văn hóa rất là hay. Uống cà phê sáng.
Cà phê đôi khi chỉ là một cái cớ thôi. Người Sài Gòn đến cà phê vỉa hè, cà phê vệt, cốt để tìm một không gian, một nơi thoáng đãng để có thể trò chuyện cùng với nhau, bàn luận về một chủ đề cùng quan tâm một cách thoải mái, không gò bó. Con người á thì chọn ngồi một mình, nhâm nhi một ly cà phê đăng đắng, ngọt ngọt, khoan khoái xem bản tin buổi sáng, rồi ngắm nhìn đường phố, con người, cảnh vật của ngày hôm đó thay đổi ra sao. Con người thì chọn cà phê bệt là nơi để giao lưu, cập nhật tình hình thế sự. Nơi này được mọi người ví von như là một thông tấn xã vỉa hè vậy đó. Vì chỉ cần một ly cà phê, một chiếc ghế con, hay thậm chí là ngồi bo trên một tờ báo, là bạn cũng có thể biết được tình hình xung quanh như thế nào. Từ chính trị, ha, văn hóa, thể thao, du lịch và đến chuyện đời showbiz. Có khi những vị khách ngồi cà phê thế này còn chẳng quen biết gì nhau nữa kìa, nhưng lại có thể hòa cùng một câu chuyện hot trong ngày, bàn tán rơm rã như là một hội bạn lâu năm bàn về người yêu cũ vậy đó. Người Sài Gòn yêu cà phê vỉa hè cũng một phần bởi sự tiện lợi của nó. Buổi sáng đi làm, chỉ cần dừng xe chưa tới 5 phút là đã có ngay một ly cà phê sóng sánh đậm đà. Giá cả một ly lại dễ chịu, phù hợp với túi tiền của mọi người. Từ học sinh, sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng đều có thể thưởng thức ly cà phê đá thơm ngon mỗi ngày mà không có lo cháy túi nha. Tuy là nhận được sự yêu mến là thế, nhưng sự xuất hiện của các thương hiệu cà phê lớn như hiện nay lại khiến cho Minh Phương cũng không tránh khỏi những suy nghĩ, liệu là sau này cà phê vỉa hè Sài Gòn có bị thay thế bởi những hàng quán sang trọng hay là không? Khi mà quán sau đẹp hơn quán trước, rồi khách sau đông hơn khách trước, các bạn trẻ thì thi nhau xếp hàng check-in tại quán ngày khai trương. Và cứ mỗi lần như thế thì thật ra Minh Phương cũng nghĩ đến một ngày nào đó, sợ, hơi sợ. Sợ những cái thương hiệu cà phê như thế này sẽ thế chỗ cho những quán cốc vỉa hè khiêm tốn, nơi bán những ly nước giải khát mà còn chưa tới 20.000 nữa.
Theo mình thì những cái cà phê ven đường nó vẫn có thể tồn tại theo mình, thì bởi vì cái thứ nhất là giá thành nó rất rẻ, và mọi người có thể thấy, tại vì mà chúng ta chỉ nhìn, bởi vì chúng ta chỉ nhìn phần lớn là chúng ta nhìn về cái sự hào nhoáng của Sài Gòn đông đúc, xe cộ, Sài Gòn nhiều, những cái tòa nhà cao rồi hiện đại, nhưng chúng ta không nhìn về một cái thứ là Sài Gòn nó cũng giống như là một quốc gia nhập cư, nó là một thành phố nhập cư, có rất nhiều người đến và rất nhiều người đi, và phần lớn là những người lao động, họ tới đây để mà họ tìm một cái mảnh đất cơ hội để mà họ có thể phát triển. Thì với cái xã, với một cái mức lương mà hiện tại là vẫn chưa có thể gọi là cao lắm đối với một số, so với một số những cái nước khác đi, thì một ly cà phê chỉ với mười mấy ngàn, 20 ngàn về một buổi sáng, thì một người lao động bình thường họ vẫn có thể có đủ tiền để mà họ thưởng thức, họ cảm nhận được cái hương vị của cà phê, giúp họ tỉnh táo để mà họ bắt đầu vào một cái ngày làm việc tràn đầy năng lượng, nhưng mà cũng đâu đó cũng rất là vất vả. Thì theo mình là những người mà họ lao động, họ chỉ giống như là lao động tay chân lao, thì họ sẽ thường sẽ chọn những cái cà phê đó hơn, nó sẽ tiện lợi hơn cho họ. Hãy biết cà phê giống như một thú chơi máy phim đi, cà phê lề đường, cà phê vỉa hè nó cũng giống như một thú chơi máy phim vậy. Có thể tồn tại song song, có người thích máy kỹ thuật số, có người vẫn có người thích máy phim, tức là do thị hiếu của mọi người. Và mình cảm nhận được là càng ngày thì con người nó càng có một cái sự hoài cổ nhất định. Khi mà bạn, có thể là khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta còn tuổi vị thành niên, tuổi thanh niên, thì chúng ta rất là háo hức để mà trải nghiệm những cái mới. Nhưng mà khi chúng ta đã có một cái khoảng thời gian đủ dài để chúng ta cảm thấy là những cái mới, bây giờ chúng ta đã từ từ, chúng ta đã tiếp nhận nó một cách chậm hơn, chúng ta tiếp nhận nó một cách chọn lọc hơn, thì chúng ta lại nhìn lại những cái cũ, xem là những cái cũ, trong những cái cũ đó có những cái nào hay, có những cái nào tốt.
Và nghe được lời tâm sự của bạn Thục Ân thì Minh Phương mới nhận ra một điều: cà phê vỉa hè đã trở thành một yếu tố không có thể thay đổi được trong đời sống của người Sài Gòn nói riêng và Việt Nam mà nói chung, đúng không? Cũng như mấy anh phim vậy, nó sẽ tồn tại song song với nhịp sống hiện đại, chậm rãi ghi lại từng khoảnh khắc thường ngày, từng thói quen, nếp sống của những ai đến, sống và yêu Sài Gòn này. Minh Phương cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và đồng hành cùng với Sài Gòn Thế Cưng. Hẹn gặp lại các bạn trong những số kế tiếp ha. Và Sài Gòn Thế Cưng Podcast có hẹn các bạn vào lúc 20 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần nha. Đừng quên nha. À, và để mà không quên á, để được nhắc hẹn á, thì các bạn hãy nhớ theo dõi Sài Gòn Thế Cưng trên Facebook hen và Spotify nữa bạn nha.
Sài Gòn Thế Cưng, cùng kể chuyện Sài Gòn.